Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Chi Phương, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 13 tháng 6 năm 2024. Thượng đỉnh G7 muốn dùng tiền lãi từ tài sản của Nga bị phong tỏa để huy động tín dụng cho Ukraine. Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả việc Liên hiệp châu Âu tăng thuế nhập khẩu xe ô tô điện Trung Quốc. 4 tàu của Hải quân Nga, trong đó có một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã ghé cảng La Habana của Cuba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, G7 muốn bảo đảm nguồn tài chính kháng chiến năm 2025 cho Ukraine trong bối cảnh Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Theo dòng thời sự, nước Pháp có nguy cơ bị tê liệt đến mức nào nếu Tổng thống phải chung sống với Thủ tướng thuộc phe đối lập? Thưa quý vị, Thượng đỉnh G7 khai mạc vào hôm nay tại Borgo Egnazia gần Paris, miền nam nước Ý, trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, trong 3 ngày họp, các nhà lãnh đạo G7 tìm cách tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược và khẳng định một mặt trận thống nhất trước các tham vọng chính trị và kinh tế của Trung Quốc. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự thượng đỉnh G7. Về cơ bản, các nhà lãnh đạo khối G7 gồm Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada và Nhật Bản hướng tới thỏa thuận dùng tiền lãi từ tài sản của Nga hiện đang bị quốc tế phong tỏa để trả tài trợ cho Kiev. Nhưng thách thức hiện nay là phương thức tiến hành. Từ Paris, đặc phái viên đài RFI Abla Junaidi gửi về bài tường trình.
Comment donner accès à Kiev à une partie des bénéfices générés par les avoirs russes gelés depuis 2 ans?
Làm thế nào để Kiev có thể dùng tiền lời từ tài sản của Nga bị phong tỏa trong vòng 2 năm qua? Từ suốt nhiều tháng nay, chủ đề này vẫn gây chia rẽ các nhà lãnh đạo phương Tây. Tổng cộng tính trên toàn thế giới, khoản tiền mà Ngân hàng Trung ương Nga sở hữu nhưng không được phép tiếp cận là 300 tỷ đô la. Một số quốc gia như là Đức, thậm chí là cả Pháp và Ý lo ngại về các hệ quả pháp lý và thậm chí là về sự ổn định của thị trường châu Âu trong trường hợp số tài sản nói trên bị tịch thu hoàn toàn. Tuần trước, khi được hỏi tại Pháp, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định là đã tìm ra một giải pháp. Hoa Kỳ đề xuất từ nay đến cuối năm cấp khoản vay 50 tỷ đô la cho Kiev. Khoản tiền hoàn trả số vay nói trên sẽ được lấy từ tiền lời có được từ tài sản của Nga ở châu Âu. 50 tỷ đô la là một khoản tiền lớn có thể bảo đảm cho Kiev có tiền phục vụ nỗ lực chiến tranh cho năm 2025. Ngoài khoản tài trợ của Liên Âu lấy từ quỹ hòa bình gồm 11 tỷ euro. Các nguyên thủ quốc gia đã đạt được thỏa thuận. Vấn đề còn lại là phương thức tiến hành trên thực tế khoản cho vay 50 tỷ đô la. Và đây sẽ là nội dung thảo luận của các vị bộ trưởng tài chính của khối G7, theo một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp.
Abla Junaidi, Paris, RFI.
Về phía London, hãng tin Pháp AFP cho biết Phủ Thủ tướng Anh tối hôm qua loan tin là Thủ tướng Rishi Sunak đã thông báo tại Thượng đỉnh G7 về khoản tài trợ mới cho Kiev có thể lên tới 242 triệu bảng Anh, tương đương với 286,5 triệu euro. Vẫn liên quan đến Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết hôm nay sẽ ký một thỏa thuận an ninh chưa từng có với Hoa Kỳ bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 tại Ý.
Theo báo Mỹ Washington Post, thỏa thuận có hiệu lực trong 10 năm, thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine phát triển lực lượng vũ trang, củng cố khả năng răn đe quân sự về lâu về dài trên các lĩnh vực khác nhau, trên không, trên biển và an ninh mạng. Thỏa thuận không nêu rõ số tiền viện trợ cho Ukraine và cũng không yêu cầu quân đội Hoa Kỳ can thiệp trong trường hợp Ukraine bị tấn công như trong Hiệp ước Phòng thủ chung với NATO. Nhưng Washington có trách nhiệm tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao với Kiev trong vòng 24 giờ nếu như Ukraine bị tấn công lần nữa trong tương lai. Trả lời báo chí trước khi lên máy bay đến dự hội nghị G7 ở Ý, Cố vấn An ninh của Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ gửi cho Nga một tín hiệu thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ. Nếu Vladimir Putin cho rằng Nga có thể tồn tại lâu hơn liên minh hỗ trợ Kiev, thì ông ta đã nhầm, hết lời dẫn. Bên lề hội nghị G7, Ukraine cũng sẽ ký một thỏa thuận an ninh song phương với Nhật Bản. Trên thực tế, nhóm G7, các nước công nghiệp phát triển nhất, đã đưa ra một tuyên bố chung vào tháng 7 năm ngoái, cho biết sẽ thực hiện các cuộc đàm phán song phương với Ukraine để thiết lập các cam kết và thỏa thuận an ninh dài hạn. Nhật Bản và Hoa Kỳ là hai nước cuối cùng trong nhóm này ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Theo hãng tin Reuters, các thỏa thuận về an ninh này nhằm tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và an ninh, hỗ trợ phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đào tạo binh sĩ của Kiev, cũng như chia sẻ và hợp tác thông tin tình báo, hỗ trợ về an ninh mạng.
Ngay sau khi Liên hiệp châu Âu cáo buộc Bắc Kinh bảo hộ và thông báo ý định tăng thêm từ 21 đến 38% đối với xe ô tô điện Trung Quốc kể từ tháng 7 tới đây so với tỷ lệ hiện nay là 10%, thì Bắc Kinh cho rằng biện pháp này chỉ gây tổn hại cho lợi ích của châu Âu. Ngày 12 tháng 6, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc biện pháp của Liên hiệp châu Âu đi ngược với những nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và quy định trong thương mại quốc tế, làm suy yếu hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất ô tô toàn cầu, hay lời dẫn. Trung Quốc cũng chuẩn bị cho một loạt biện pháp đáp trả, theo nhận định của thông tín viên đài AFP Stefan Lagarde tại Bắc Kinh.
La Chine avait anticipé ces sanctions en adoptant en avril dernier une loi qui vise à renforcer les capacités de riposte.
Trung Quốc đã chuẩn bị trước những biện pháp trừng phạt bằng một đạo luật được thông qua vào tháng 4 vừa qua nhằm tăng cường khả năng đáp trả của nền kinh tế thứ hai thế giới. Cho dù trong hiện tại, Bắc Kinh vẫn tìm cách làm các nước Liên hiệp châu Âu thay đổi ý kiến bằng cách đánh vào những điểm yếu và nhắm đến những lĩnh vực trọng điểm của châu Âu. Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các loại rượu mạnh đe dọa chủ yếu là các nhà sản xuất rượu cô nhắc của Pháp chẳng hạn. Hoặc vào tuần trước, nhiều doanh nghiệp thực phẩm nông nghiệp của Trung Quốc đã khiếu nại việc trợ cấp của châu Âu đối với các sản phẩm sữa. Nhưng trong tầm ngắm của chính quyền Trung Quốc, hiện giờ có thêm cả Đức. Tại triển lãm ô tô ở Thượng Hải gần đây, các nhà sản xuất xe hơi nước ngoài khó bắt kịp thị trường Trung Quốc trước sự trỗi dậy kinh ngạc của xe ô tô điện Made in China. Ví dụ như chỉ mới 5 năm trước đây, taxi ở Bắc Kinh còn chạy bằng xe ô tô Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, nhưng hiện giờ chỉ toàn xe Trung Quốc hoặc gần như vậy, ngoại trừ các loại xe sang trọng. Dòng xe du lịch 4 chỗ duy nhất trên đường phố Bắc Kinh là xe của Đức. Đến lượt những chiếc xe này lại sắp bị đánh thêm thuế để gây sức ép đối với Đức trước kỳ họp của Hội đồng châu Âu. Ít nhất đó là lập luận mà một số nhà phân tích tại Trung Quốc đưa ra.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ngay sau thông báo của Liên Âu, Bộ Giao thông Đức tỏ ra lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại với Bắc Kinh và các doanh nghiệp Đức bị tác động trực tiếp. Trên mạng X ngày hôm qua, Bộ trưởng Volker Wissing nhấn mạnh biện pháp giúp xe ô tô rẻ hơn là tăng cường khả năng cạnh tranh các thị trường mở và tạo điều kiện xây dựng sản xuất ở Liên hiệp châu Âu từ trong nguyên văn.
Tại Pháp, theo kết quả thăm dò ý kiến công ty tư vấn Elab và công bố vào hôm qua, đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN sẽ về đầu trong kỳ bầu cử lập pháp trước thời hạn với 31% số phiếu trong vòng 1 ngày 30 tháng 6, bỏ xa đảng của Tổng thống với 18%, về nhì là liên đảng cánh tả 28%.
Trong vòng 2 tổ chức vào ngày 7 tháng 7, vẫn theo cuộc thăm dò này, thì đảng cực hữu RN đứng đầu là Jordan Bardella có thể giành được đa số không qua bán tại Hạ viện Pháp. Trong khi đó, đảng cánh hữu truyền thống những người Cộng hòa RELR, theo thăm dò của ELAB, thì chỉ được 6,5% cử tri ủng hộ, rơi vào khủng hoảng sau khi chủ tịch đảng này là ông Eric Ciotti thỏa thuận liên minh với đảng cực hữu RN. Chiều hôm qua, ban lãnh đạo của đảng những người Cộng hòa đã họp quyết định khai trừ đảng và bãi miễn chức vụ chủ tịch đảng của ông Ciotti, được sự tuyên bố là không thừa nhận quyết định nói trên và cho biết sẽ khởi kiện. Sáng hôm nay, ông Ciotti vẫn đến trụ sở của đảng RN tại Paris. Nhìn sang phe cực hữu, đảng cực hữu Reconquête của ông Eric Zemmour cũng bị khủng hoảng. Chỉ ít giờ sau khi chỉ trích đảng tập hợp dân tộc không chịu liên minh với đảng cực hữu Reconquête, bà Marion Maréchal, người đứng đầu danh sách tranh cử của đảng Reconquête trong kỳ bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, bất ngờ quay ra phản đối chủ tịch của đảng Eric Zemmour và kêu gọi cử tri ủng hộ cho đảng RN. Ngay lập tức, Marion Maréchal đã bị khai trừ khỏi đảng Reconquête, đảng mà bà đã gia nhập từ kỳ bầu cử tổng thống năm 2022 sau khi rời khỏi đảng RN. Về phía mặt trận bình dân mới, bao gồm các đảng cánh tả và cực tả như Xã hội, Cộng sản, Nước Pháp bất khuất và Đảng xanh, tối hôm qua đã đạt được đồng thuận về số ứng viên của mỗi đảng. Các bên liên quan đang tiếp tục thương lượng để có được một chương trình tranh cử chung.
Liên quan đến Nga, 4 tàu của Hải quân, trong đó có một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã ghé Cuba vào hôm qua và dừng tại đây 5 ngày. Chuyến thăm Cuba diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố có thể cung cấp vũ khí cho nước thứ ba để tấn công các mục tiêu phương Tây, từ ngữ trong nguyên văn, do một số nước đồng minh của Ukraine cho phép Kiev sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga.
Theo hãng tin AFP, khoảng 8 giờ sáng theo giờ Cuba ngày hôm qua, tàu chở dầu Pashin và tàu kéo Nikolai Shaker mang cờ Nga đã cập cảng La Habana đầu tiên. Theo sau là khinh hạm Amiral Gorshkov, tàu ngầm hạt nhân Kazan có thể được nhìn thấy từ cảng của thủ đô. trang Courier International cho biết là tàu Amiral Gorshkov có khả năng bắn tên lửa siêu thanh, tàu ngầm Kazan K-561 có thể bắn các tên lửa tầm xa, còn tàu Pashin có thể chở nhiên liệu lên đến 9.000 tấn. Cuba cách bang Florida của Hoa Kỳ hơn 140 km. Chuyến thăm chính thức Cuba của các tàu Nga được xem là một cuộc phô trương lực lượng của Nga trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ. Trước đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng John Kirby đã tuyên bố là Hoa Kỳ theo dõi tình hình, nhưng không cho rằng các tàu này đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba cũng khẳng định không có tàu nào mang theo vũ khí hạt nhân. Do đó, các tàu có chặng dừng ở Cuba không phải là mối đe dọa cho khu vực. Phía Nga coi Cuba là đối tác chiến lược và đã tăng cường quan hệ song phương từ cuối năm 2022 nhân cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Từ năm 2008, các tàu của Nga đã nhiều lần ghé thăm cảng của nước đồng minh chiến lược từ thời chiến tranh lạnh. Một tàu của Hải quân Nga cũng đã ghé thăm Cuba vào năm 2019, giữa lúc quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ căng thẳng, sau khi Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng vào năm 2017.
Tại chặng dừng chân đầu tiên ở Wellington trong chuyến công du 7 ngày đến châu Đại Dương, vào hôm nay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi tăng cường quan hệ thương mại với New Zealand trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại New Zealand, đối tác thương mại chủ chốt của Trung Quốc, có thể xích lại gần Hoa Kỳ.
Theo AFP, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Lý Cường và đồng nhiệm New Zealand Christopher Luxon, hai bên đã ký các thỏa thuận về thương mại và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Thủ tướng Lý Cường cho biết sẽ đưa New Zealand vào danh sách các nước mà Bắc Kinh đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch. Về phần mình, Wellington sẽ hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Hoa, tăng cường trao đổi văn hóa thông qua các viện khổng tử ở nước này. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cũng tính đến việc nâng quan hệ với New Zealand lên cấp đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc vốn là đối tác thương mại hàng đầu của New Zealand, nhập khẩu thịt, rượu vang hay sữa từ nước này. Giá trị trao đổi hàng hóa giữa hai nước lên đến 22 tỷ đô la. Tuy nhiên, New Zealand gần đây muốn cân bằng giữa lợi ích giữa một bên là các mối lợi trong hợp tác kinh tế với Bắc Kinh và bên kia là mối quan ngại về an ninh khi Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định việc hai bên không phải lúc nào cũng tìm được đồng thuận là lẽ tự nhiên, nhưng không nên để các quan điểm khác biệt hiện nay tạo ra một vực thẳm, ngăn cản quan hệ hợp tác, trao đổi giữa hai nước. Chính phủ mới của New Zealand gần đây đã thắt chặt quan hệ với Úc và Mỹ, thậm chí còn tính đến việc tham gia liên minh quân sự AUKUS gồm Úc, Mỹ và Anh. Theo Bắc Kinh, AUKUS đe dọa an ninh của Trung Quốc và vi phạm các luật về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong chuyến công du 7 ngày, Thủ tướng Trung Quốc sẽ đến Úc vào thứ Bảy này, đánh dấu nỗ lực bình ổn quan hệ song phương sau nhiều năm nguội lạnh. Nhân vật quyền lực thứ hai của Trung Quốc cũng sẽ đến thăm Malaysia dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Về tình hình Biển Đông, Philippines vào hôm qua cho biết Trung Quốc trong tuần này đã gia tăng số lượng tàu ở vùng Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thông báo của Hải quân Philippines được đưa ra ít ngày trước khi quy định của Bắc Kinh cho phép hải cảnh bắt giữ công dân nước ngoài được cho là xâm phạm lãnh hải Trung Quốc có hiệu lực từ ngày thứ Bảy 15 tháng 6.
Theo South China Morning Post, phát ngôn viên Hải quân Philippines ông Trinidad ngày hôm qua cho biết là 146 tàu Trung Quốc, trong đó có 22 tàu chiến đã bị phát hiện trong tuần này ở vùng biển Tây Philippines, có nghĩa là Biển Đông, so với 125 tàu vào tuần trước. Ông Trinidad cho biết là Hải quân Philippines đã tăng cường tuần tra trong khu vực và đang đối phó với các đối tác an ninh trước khi chính sách bắt giữ của Trung Quốc được triển khai. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Philippines Marcos Jr. cho rằng quân đội Philippines cần chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài tại Biển Đông. Nhà phân tích chính trị Edmund Tayao nhìn nhận lời cảnh báo của Tổng thống Philippines là lời kêu gọi sẵn sàng cho mọi tình huống, bao gồm cả xung đột vũ trang. Theo giới quan sát, Trung Quốc có những hành động hung hăng tại Biển Đông và áp dụng chiến thuật kích động để các quốc gia khác là bên nổ súng đầu tiên.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày hôm nay Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc cho biết đang điều tra về loạt sự cố xảy ra trong những ngày gần đây ở biên giới Liên Triều, trong đó có vụ quân nhân Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới ở khu vực phi quân sự trong thời gian ngắn và việc Hàn Quốc tái khởi động tuyên truyền bằng loa phóng thanh.
Theo Yonhap, Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc là cơ quan giám sát những hoạt động tại khu vực phi quân sự DMZ để bảo đảm tuân thủ lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Cơ quan này cho biết là đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng và cố gắng làm giảm căng thẳng để bảo đảm hòa bình và an ninh ở trong vùng. Khoảng 20 quân nhân Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới vào lúc 12 giờ 30 ngày 9 tháng 6 giờ địa phương và chỉ lùi bước sau khi quân đội Hàn Quốc phát thông điệp cảnh cáo và bắn chỉ thiên. Vụ việc diễn ra vào lúc Bình Nhưỡng thả hơn 1.600 bóng bay chở phân rác sang Hàn Quốc từ ngày 28 tháng 5. Seoul đáp trả bằng cách mở lại dàn loa phóng thanh tuyên truyền phát nhạc K-pop sau 6 năm đình chỉ. Hàn Quốc hiện là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đưa các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an ngày hôm qua. Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống thể thức thông qua chương trình nghị sự về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, nhưng vấn đề này vẫn được đưa ra thảo luận với sự ủng hộ của 12 thành viên của Hội đồng Bảo an. Moscow tăng cường hợp tác song phương với đồng minh Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây. Đỉnh điểm là chuyến công du Bắc Triều Tiên trong những ngày tới của Tổng thống Putin. Ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi các cuộc trao đổi và hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên phải được tiến hành nhằm góp phần cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và tôn trọng những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ trong nguyên văn.
Sau đây là một số thông tin khác. Chiến tranh ở Gaza, Hamas kêu gọi Mỹ gây áp lực với Israel. Ngày hôm nay, Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở Rafah trong lúc các cuộc đàm phán hưu chiến vẫn tiếp diễn. Ngày hôm qua, Tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas cho biết là đã kêu gọi Mỹ gây áp lực với Israel để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Mặc dù Hoa Kỳ cho biết là Israel đã chấp nhận đề xuất hưu chiến của Tổng thống Joe Biden, nhưng phía Israel chưa xác nhận. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, hơn 37.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, theo số liệu từ Bộ Y tế Hamas.
8 nước thành viên Liên hiệp châu Âu muốn hạn chế việc đi lại, dịch chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khối Schengen. Theo văn bản mà AFP tiếp cận được hôm nay, thì ngoại trưởng của 8 nước là Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan và Romania đã gửi một bức thư để ngày 11 tháng 6 cho lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu và yêu cầu như trên. Theo 8 vị ngoại trưởng, việc tự do di chuyển trong khối Schengen của những người có hộ chiếu ngoại giao Nga tạo thuận lợi để họ có những hành vi gây hại, trong khi Moscow đang tăng cường các nỗ lực gây xáo trộn trong Liên Âu.